ở nghĩa là hoàn toàn là không có ít được rồi, ví dụ như có giờ có ngày có mấy bữa ăn một buổi gọi là thiểu dục, ăn ba buổi rồi đa dục, nhưng mà có còn là ăn không có dướng mắt, ngay vô thượng chánh đẳng giác cũng không dướng mắt thì nó gọi là thiểu dục. Hai cái tướng cái hiểu cái dục nó khác nhau. Tri túc cũng vậy, tri túc tức là đắc nhất thiết chủng trí thì mới gọi là tri túc. Tri túc là biết đủ tức là phải biết rằng là biết đủ chỉ là chỉ đủ khi nào mình đắc được vô thượng bồ đề mới gọi là biết đủ. Cái biết đủ này người ta hà nó nghĩa là muốn được cái trí giác gọi là tối đa lợi lạc chúng sanh. Còn này biết đủ á tức là cũng như là đừng có tham. Biết đủ tham văn nghĩa là đừng có tham, thành ra trong cái này trong cái Hindu giáo nó là người tri túc thì nằm dưới đất vẫn ăn vui. Tức là chỗ nghèo nào cũng được, mình có chỗ nằm là được rồi. Tức là đừng có tham thôi, cái lúc đó để đừng tham. Hai cái tướng nó khác nhau. Nó thành ra nếu mình dùng cái chữ thiểu dục thì tri túc có tham văn mà áp dụng cho Bồ Tát là tốt. Thành ra có Bồ Tát không thể thiểu dục được, đúng thực sự ra dùng cho thiểu dục á. Bồ Tát thực sự rất là vì muốn lợi lạc chúng sanh nên cái tâm dục của họ đó nó rất là lớn, thành ra hiểu thiểu dục theo cái nghĩa là vô trước thì nó hay. Tâm dục rất là lớn mà không có dướng mắt. Vô trước tấm không á. Vô trước không dính mắt, tấm không này. Tri túc cũng vậy. Tri túc tức là biết đủ là khi nào mình đắc định vô thượng bồ đề là cũng sanh thì mới gọi là tri túc. Hay còn anh kia là nằm dưới đất là tri túc rồi. Đại cái gì? Hai cái tướng nó khác nhau. Ráng sao đó, xin học cái gì học á, con đường đắc đạo phải hiểu danh từ theo đường đắc đạo. Còn chẳng hạn như một danh từ của sanh văn nó hiểu đó. Hay nếu mà đi qua chiều hắc đạo mình giải rồi giải sanh văn thì cái pháp là hiểu cho pháp sanh văn. Cái trong này mình giải nó mà giải theo pháp sanh văn đó, người ta nói vậy là thôi bây giờ mình tu mình phải hiểu dục cái tri túc. Hiểu dục lúc thì cái tâm mình lại chúng sanh mà từ từ nó mất. Mình còn hiểu nữa mà mình rồi sao mình nào chúng sanh được? Thành ra phải hiểu. Ban bố cái lợi cho quần sanh. Chí nguyện không mỏi nhọc. Ngày làm tất cả mọi cái theo chân đế môn á, thì nghe hiểu tri túc cũng vậy để ban cái lợi cho quần sanh. Thì ngày tu như vậy là tu gọi là trường kỳ trường thời, không bao giờ ngừng nghỉ và thành tựu được nhẫn lực. Cái nhẫn này thì nó chia ra tất cả trong này nó trong cái chương cuối của 317 á, nó nói là nhẫn lực á thì có ba thứ. Nhẫn bình thường á ba thứ, một là an khổ nhẫn, tức là nói chung là mình chịu được là tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh, chẳng hạn như nắng mưa đói khát lạnh vân vân, đối với vật vô tình đau đớn cái gì đó đại khái ha. Hai là an khổ. Hai là tha bất nhiêu ít nhẫn, tức là chịu được những điều người khác gây tổn hại cho mình, tức là đối với cái hữu tình, chửi mắng đánh đập dèm xe gì đó cản trở vậy đó, không hay là mình không có cái tâm muốn là báo lại, muốn báo hận lại thì mình nhẫn được cái đó, là hai cái nhẫn dễ nhất. Đương nhiên là nhẫn với cái vật vô tình thì dễ rồi, nhẫn vật hữu tình nó khó hơn chút. Trong cái nhẫn nó tập ba cái nhẫn gì đó. Cái nhẫn thứ ba là nhẫn đối với pháp. Cái pháp nào mình giàu nó ngược ngoài đời nhưng mà nó là pháp Phật thì mình có thể mình chấp nhận được để mình tu. Nhẫn với pháp có nghĩa là mình chịu được cái pháp đó, mình chấp nhận được pháp đó mình tu. Rồi cao nhất của pháp đại thừa đó là vô sanh pháp nhẫn á, tức là mình nhẫn chịu được cái pháp vô sanh thì đó là ba cái nhẫn. Rồi qua trang 318 thì nói về chín cái nhẫn, 10 cái nhẫn. 10 cái nhẫn này nó cũng từ ba cái nhẫn nó khai triển ra thôi. Kinh Bảo Dân khi giảng về các Bồ Tát tu tập đã nêu lên 10 nhẫn, 10 cái pháp. Trong ấy có nhẫn pháp, Bồ Tát có 10 pháp để an tịnh nơi nhẫn. Những gì là 10, nó là nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, tu xứ xứ nhẫn, phi sở di nhẫn, bất bức nhạo nhẫn, bi tâm nhẫn, thệ nguyện nhẫn, tổng cộng là 10 nhẫn. Thì 10 nhẫn này đó, nó cũng nằm trong bố ba cái nhẫn kia thôi. Mình coi chú giải với thấy chú mịch nha. Ví dụ thế nào là nội nhẫn? Nội nhẫn là nhẫn được bên trong nè. Bồ Tát dẫu bị đói khát lạnh nóng lo buồn đau đức đớn bức bách thân tâm vẫn tự cam chịu chẳng lấy làm khổ não, đấy là nội nhẫn, giống như là an khổ nhẫn vậy đó. Thế nào là pháp nhẫn của Bồ Tát với những nghĩa di diệu Đức Phật nói trong kinh như chư pháp trực tỉnh trên niết bàn vân, thì giống này là giống như cái nhẫn thứ ba vậy đó. Đó là tư duy nhẫn nè, là pháp tư duy nhẫn nè, giống nghĩa thứ ba phía trước á. Tùy pháp giáo nhẫn, tùy pháp giáo nhẫn tức là dùng cái giáo lý tùy theo cái giáo lý của Phật để mình tập tánh nhẫn. Chẳng hạn như những Bồ Tát khởi tâm sanh não độc đừng suy nghĩ rằng là thân này từ đâu mà sanh, dùng giáo lý của Phật á, mình suy luận giáo lý Phật để mình tự nhiên mình nhẫn ra từ đâu mà diệt, nếu ngã sanh thì ngã là cái gì vân vân, như ra cái ngã tự nhiên thấy cái sanh nó không phát sanh được, nó có chỗ để phát sanh, ngã nó không có chỗ gì phát sanh. Thì Phật giáo nhẫn đó là tùy theo cái những gì mình học giáo lý đó để mình tập cái nhẫn. Cũng như chẳng hạn người ta đánh mình nói là chắc là nhân viên địch trước mình mắc nợ rồi đó, giờ nó đánh mình vậy đó, chỉ tùy pháp giáo nhẫn. Còn cái này là nó do nó quán cái vô ngã, nó tùy pháp vô ngã, thấy ngã đâu có, người sanh đâu có đâu mà làm gì mà có sân, nó sẽ tùy pháp giáo nhẫn. À, cái này nó thuộc về, đúng ra là nó thuộc về cái pháp nhẫn á, nhẫn theo pháp á, chẳng hạn như mình nói pháp nhân duyên, lý do nhiên nên mình là tập cái nhẫn. Còn vô phương sở nhẫn, vô phương sở nhẫn tức là tập lúc nào cũng nhẫn, tức là lúc có người hoặc là có lúc đêm nhẫn được, ngày không nhẫn được, ngày nhẫn được đêm không được thì lúc nào cũng nhẫn được vậy á. Hết thời, hết thải thời, hết thải chỗ thì đều nhẫn được hết, lúc nào cũng nhẫn được hết, thì nó gọi là vô phương sở nhẫn. Thế nào là Bồ Tát tu xứ xứ nhẫn? Xứ xứ nhẫn đó tức là trong cương vị nào, trong cái chỗ nào nhẫn cũng được. Có người nhẫn chịu được cha mẹ, sư trưởng, thê điếp, con cái, kẻ lớn, người nhỏ, thân thuộc ngoại ngoại, như những đối với kẻ khác vân vân, thì Bồ Tát nhẫn được hết, tức là thì xứ nhẫn. Cái này nó chia sẻ là thôi à. Thế nào Bồ Tát là phi sở di nhẫn? Phi sở di tức là không gì cái chỗ mình làm mà sanh ra nhẫn, tức là chẳng gì sự mà nhẫn, chẳng gì lợi mà nhẫn, chẳng gì sợ mà nhẫn, chẳng gì chịu ơn người khác mà nhẫn, chẳng gì bạn bè thân thiết mà nhẫn, tức là lúc nào cũng nhẫn, không có phải gì lý do nào hết trơn, tức là không có cần lý do nào hết trơn á. Chứ dạng như người đó làm ơn với mình, giờ mình nó tập mình nhẫn, cái chuyện đó nó không phải là vô sở di nhẫn phải không? Hay cái người đó là cha mình đánh mình nhẫn nó thì nó không phải, tức là đây là Bồ Tát luôn luôn nhẫn thì nó gọi là phi sở di nhẫn. Không phải vì cái này bị cái kia mà mình phải nhẫn. Thế nào Bồ Tát bất não nhẫn? Nếu đã có nhân duyên gây sân hận nhưng phiền não chưa sanh khởi thì chẳng gọi là nhẫn. Tức là không cần người ta bất não vẫn có thể nhẫn được á, lúc nào cũng nhẫn được á. Còn nếu mà chẳng hạn như có nhân duyên rồi mình nhẫn thì cái đó không phải là bất bất não nhẫn gì thôi. Nhẫn mà không cần nhân duyên lúc nào cũng nhẫn được. Thế nào là Bồ Tát bi tâm nhẫn? Bi tâm nhẫn tức là nó trong này nó nói là luôn luôn vì tâm thương người ta mà nhẫn. Vậy đó. Nhẫn chịu được, chẳng hạn như ông vua ông thương con cái, ông thương thằng dân thì dù thằng dân có làm phản, thằng dân có chém giết ổng hay là chăng chửi mắng ổng thì ổng vẫn nhẫn được. Vậy thôi. Dịch tâm và nhẫn bằng do tâm bi. Thế nào Bồ Tát là thệ nguyện nhẫn? Thệ nguyện nhẫn là do sự phát thệ mà mình nhẫn. Chẳng hạn như mình phát thệ là mình đối xứng thanh can cường là mình luôn luôn mình phải độ thoát họ, thành ra những cái sanh nó chửi mắng hay là cái gì mình á, lúc đó mình không có giận vì mình có một cái thời nguyên. Thì tụi chung mấy cái nhẫn này nó cũng dính vào pháp hay hoặc là dính vào cái an khổ nhẫn, hay là dính vào chúng vậy tới chúng sanh làm đối tượng để nhẫn thôi. Giống cái trong ba cái nhẫn trước mình chia ra rồi tới cuối trang 319. Với các hữu tình thường mang lòng từ nhẫn và nhan ái ngữ, đây là cách đối xử để mà trong lúc chúng làm cái hạnh mà gọi là trang nghiêm tịnh độ của ngài ở Tô Cực Lạc á, thì luôn luôn là ngài lấy cái đại bi, lấy cái từ nhẫn, lấy pháp từ và pháp nhẫn là hai pháp trong cái từ tức là một cái dạng cái quả của bên đại bi tâm, và cái nhẫn á là cái pháp nhẫn nhục. Hai cái này đó là hai cái hỗ trợ cho thằng bi. Khi mình muốn cứu khổ chúng sanh đó, thường thường là mình ban vui cho họ, thành ra thằng bi nó sanh ra thằng từ. Còn mình muốn mà phát được cái bồ đề tâm á là mình phải tập nhẫn nhục. Cái người mà không có nhẫn nhục mà tập bồ đề tâm không có được. Thì hai cái này á là một cái thường thường là nếu mình đó còn được pháp đạo là mấy cái pháp mà bồ tát đạo là nó cần lắm. Từ bi nhĩ xả nhẫn nhục là rất là cần. Hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sách tấn. Hay hòa nhang ái ngữ nè, khuyến dụ sách tấn, hòa nhang ái ngữ này nó thuộc về những cái hành trong tứ nhĩ pháp. Rồi khuyến dụ sách tấn đó là những cái nhờ những cái hoài nhang ái ngữ từ nhẫn gì đó mới là dẫn dụ người ta đi vào con đường đạo Phật, hay nó gọi là những phương tiện huyền xảo. Rồi cung kính tam bảo, phụng sự sơ tưởng, chẳng có tâm xiểm khúc hương vị, tức là làm những hành động này là một cách rất là thực với cái bản tâm của mình. Xiểm là cong queo, hay không xiểm là nó không ngay thật, khúc là cong queo. Thành ra trong này nó chia làm hai, một là đối với hữu tình. Thường thường á muốn độ tình á, gieo mịch duyên á khó độ lắm. Anh thấy muốn độ tình á mà độ trong hiện tại nó phải gieo thượng duyên à, gặp được học tình mà gieo thượng duyên không gieo nghịch duyên ít bây giờ nghe pháp của mình á. Thực sự á cái Bồ Tát chỉ tác nghịch duyên hữu tình khi Bồ Tát có thế lực thôi, làm cho Bồ Tình nó sợ nó mới nghe thì kiểu có thế lực thôi. Còn bình thường mà nghe nhau mà độ phải là tác cái thuận duyên, người ta mang ơn mình ta mới chịu nghe, ta mới sửa. Trừ trường hợp mà Bồ Tát mà gọi là cao cấp á, thì họ mới tác nghịch duyên. Nghịch duyên phải có căn cơ mới dám tác nghịch duyên. Có nhiều người phải tác ác pháp nghịch duyên họ mới sửa. Còn đa số là họ thuận. Mà thường thường nếu Bồ Tát thường là tác nghịch duyên á, thường thường là họ phát nguyện. Phát nguyện rằng là con không cách nào để mà người đó nghe con được. Thôi nay con làm cái nhân duyên này là đối với họ để con tạo cái duyên. Kiếp sau gặp được con mới nói chuyện. Nhiều khi tác nghịch duyên để cho kiếp sau gặp. Nếu mà không có, nó không có cái duyên á, thì không gặp được. Thành trong này á, cái cách độ sanh á, cái cách độ sanh mà cái cách gọi là tướng với pháp á, thì nó không có nghịch. Thường thường là từ nhẫn, hoài nhan, ái ngữ, khuyến dụ, sách tấn là một ha. Đó là chúng sanh. Nên mình nên tác làm sao thông tướng với pháp á, tức là ái ngữ, bố thí, là hành động sự. Thì người ta mới theo pháp được. À, còn mình là cái Bồ Tát lớn á, Bồ Tát có cái trí tuệ lớn thì có tác nghịch duyên. Nên tác, có thể là phải tác nghịch duyên. Và có thế lực thì nên tác nghiệp duyên. Còn bình thường á, mình nên tác cái lối này thì mình mới đứng vào cái bạn bè đồng sự á, mình nói chuyện người ta dễ nghe. À, cái vấn đề thứ hai đó, còn đối với hữu tình, bây giờ đối với cái người trên mình, cái trên mình là Tam Bảo, thì cái Bồ Tát luôn luôn nha, cái này câu này quan trọng, là cung kính Tam Bảo. Cái tâm mình phải luôn luôn, lúc nào phải có cái tâm này thì nó mới gần cận, nó mới thích pháp Bồ Tát Tạng, nó mới dính mắt với các thầy Thánh Tăng, nó mới dính mắt với chư Phật. Mà nhờ vậy đó, mình càng ngày mình tăng trưởng cái khóa học mình lên, tăng trưởng các hành xử của Bồ Tát Đạo mình lên. Rồi vấn đề mà mình thành tựu được hay không thành tựu á, là do vấn đề người dạy dỗ. Thành trong này nó cũng sư trưởng. Sư trưởng nó đứng vào trung gian, hay chung giữa trung gian giữa Phật và mình. Nên chẳng có tâm sự hướng nguyện. Đây là những cách hạnh á, cách hạnh mà nó hỗ trợ để mà nó nghiêm tịnh đạo tràng của Ngài. Rồi qua tới 321, trang nghiêm cách hạnh. À, đang nghiêm tức là tác cái hạnh trong này gồm có hai loại hạnh, nói kỹ là trong Bồ Tát là gì, đó là có hai mặt lầu, nó gọi là vô biên hạnh, nhưng mà nó gồm chỉ có hai thôi. Hạnh á, để mà viên mãn về phúc, hạnh một cái viên mãn về trí thôi, nó tăng nghiêm mà phúc trí á, thì có vô biên hạnh nha, có vô biên hạnh, nhưng mà trong cái vô biên hạnh á, tóm thâu gọn lại đó, thì có sáu hạnh đó, nó gọi là lục độ đó. Lục độ là pháp tu của Bồ Tát á. Quỷ phạm đầy đủ, hay tức là làm lục độ một cách rất là trang nghiêm, rất là đầy đủ, phải học nha. Lục độ phải học cho thiệt là kỹ, làm quỷ phạm đầy đủ. Quỷ phạm tức là làm đúng cái khuôn phép, cái mỗi độ phải học, phải học mới biết cách làm, cũng như mà mỗi giới là phải học mà mới biết cách giữ. Quỷ phạm đâu này nè, đầu trang 322 nói giải thị quỷ phạm là khuôn phép. Khuôn phép tức là làm sao cho mẫu mực, làm sao cho đúng cách, nó gọi là quỷ phạm. Thành ra thực sự ra trong ba la mật á, thực sự ra là học á, phải học rất là tỹ, mà mỗi ba la mật đó là học nhiều khi cả một cái A tầng kiếp chưa xong á. Lý do tại sao vì cái căn tánh chúng sanh mọi thứ mọi khác, nên cái ba la mật áp dụng với người này phải ai giảm chút ít, người kia phải giảm chút ít, sao thành đó học đó là kỹ lưỡng, quán pháp nhiều quá đó. Mà khi mà làm tất cả những cái này đó là làm phải an trú trong cái gì, an trú trong cái chân đế. Hai trong cái chân đế tức là phải làm cái hạnh nào, phải làm trong đại bi. Khi mà nói chữ đại bi á, tức là nói là làm trong tánh không, có chữ đại trong này có nghĩa là bao quát, không biết rồi đó. Thành ra luôn luôn làm tùy thuận trên chân đế, tức là làm mà biết rằng là các pháp nó bản chất nó là nhân duyên tạo thành, nó không có thật, cái tâm nó không có vướng mắc. Thì mình làm cái pháp nào là cái tâm như vậy đó, thì nó gọi là tùy thuận theo chân đế. Thành cái tâm đó nó không có sanh một cái nghiệp đối với người đó, mà không có nhân duyên đối với người đó. Đó để mà làm chi? Để mà kiếp sau nương vào cái thế lực đó mà cứ dính mắt nhau hoài. Mình muốn gỡ người ta là mình gỡ cho người ta để người ta tập về cái trí giác, tập về cái không. Mình mục đích là gặp mình để mà phát triển cái không nó lên, chứ không phải là gặp mình để phát hiện cái sự dính mắt trong cái luyến ái hay là cái sự sân hận nhau hoài. Thành ra phải luôn luôn tập đó, là phải tập trong cái thể đại bi. Lấy đại bi hay mình nói là lấy tùy thuận chân đế đó, hay là tùy thuận sao bắt ngã trí á, tức là luôn luôn là phải là làm cái gì cũng thấy đừng có dướng mắt vào pháp, thành phải thấy cả là bản các pháp do nhân duyên tạo thành, như quyển như quá, nằm trong cái tam muội thần tịch này, tức là nói về cái bắt ngã đó, vắng nặng tướng tịch trong hai cái tướng mình nói đó. Cái tướng tịch là cái tướng vắng nặng của bắt ngã, cái tướng chiếu á là cái tướng dụng của bắt ngã, tức là đại bi. Khi đó tam muội thần tịch ha, tức là nói về cái tịch của Bát Nhã, tức là tùy thuận vào chân đế. Mình nói gì thôi, anh làm cái gì mà anh làm trong cái tánh thường tịch, tức là cái tâm thực sự tùy thuận vào cái Bát Nhã thôi. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người, khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mắc luật nghi, thanh tịnh vô nhiễm. Là trong này nó nói đó, là thường thường mà có ba cái để mình hoạt động ở ngoài, một cái là khẩu tạo, một cái là thân tạo, và một cái là ý tạo. Thì ở đây đó là mình khéo giữ gìn về khẩu nghiệp, tức là phải học cái khẩu nghiệp của Bồ Tát đó, nên học cái gì. Khéo giữ gìn này đó tức là không có nghĩa là khẩu nghiệp nói được điều lành không, mà không có nghĩa là khẩu nghiệp nói điều ác không, mà không có nghĩa là khẩu nghiệp không nói. Là tại sao? Vì lợi lạc chúng sanh á, cái nghiệp ở khẩu thì nó phát sanh đó, để lợi lạc chúng sanh á, thì khẩu nó bằng cái nghiệp của khẩu nó phát ra, miễn là sao lợi lạc chúng sanh là thành tựu à. Thành ra khéo giữ gìn là gì đó, ha, làm sao lợi lạc chúng sanh, mà lợi lạc chúng sanh như thế nào, ha, lợi lạc chúng sanh, nếu chúng sanh nó chưa có phát tâm cho Thượng Bồ Đề đó, thì lợi lạc cái nó tạm thời, nó có sự hạnh phúc tạm thời. Mà chúng sanh đã có phát tâm cho Thượng Bồ Đề đó, cái lợi lạc của nó phải làm cho họ phát sanh thiện căn, họ tu cho con đường Bồ Tát đạo, và cuối cùng để diệt tất cả những, giải thoát từ tất cả những cái tâm ác và thành Phật. Thành ra khẩu nghiệp cái này nó đôi lúc phải nói nặng, đôi lúc phải nói là im dịu, đôi lúc im lặng, nó là tùy. Thành ra nó khéo léo giữ gìn, thành ra là phải học. Nhưng mà có một cái á, có một cái này đó, ha, cái này đó thường thường là và Bồ Tát giới là nói khuyên là chẳng được chê bai lỗi người khác. Nếu mình không có được cái tha tâm thông để mình thấy được cái tâm của người ta đó, thì tuyệt đối á, tại mình không biết tâm người ta cái gì nên mình thường thường mình chê thì có thể tập. Còn nếu mà Bồ Tát mà đạt mình đạt tha tâm thông rồi đó, ha, lấy được cái thúc mạng minh hay là cái đầu tận minh đó, thì lúc đó biết là người này đang làm cái đó, đang gieo nghiệp thật sự, thì lúc đó chê à. Nhưng mà bình thường á, mình đây là nói là để tránh cho cái thân thằng mang lỗi, đa số mình mang lỗi nhiều lắm đối với những Phật thì mình không mang lỗi đâu, Phật thiện mình không mang lỗi đâu, thì Phật nó thể hiện luôn luôn là 32 tướng tốt, 80 đại đẹp, mình gặp cái sắc tướng là mình cái tâm mình khiếp rồi. Thường thường là mình chê đó, mình chê những người họ tu trí tuệ nhiều.